Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 40. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 50. Tam nguyên kỷ thích kinh, nhưng dĩ tâm hoài kim lợi, đạo quý hoằng thông. Khái cổ sớ tiễn kiến kỳ toàn, duy sổ giải cẩn hành ư thế. Từ tuy thiết nhi thái giảng, lý phi lộ nhi bất chương. Bất cực luận kỳ hoàng công, trù phát khởi hồ chân tính. Đốn phong phu kiến, ký kiệt tâm tư, tổng thâu bộ loại ngũ kinh. Trực cứ văn thù nhất hạnh, nhi phục hội quy huyền chỉ. Tắc phần nhập tạp hoa, quán xuyên chư môn. Tắc bát tổng quần điển, vô nhất bất tiêu quy tự kỷ. Hữu nguyện giai hồi hướng Bồ Đề, triển thử tinh thành khất cầu gia bị. Đoạn này có ý nghĩa hết sức trọng yếu. Có thể nói là Đại sư đã xác định một cách rất đơn giản, nhưng trọng yếu, địa vị của Kinh Di Đà trong toàn bộ giáo pháp suốt một đời Thích Ca Như Lai. Do vậy, đoạn văn này hết sức khó có. Trước đoạn văn này, chúng ta đã thấy Đại sư viết một đoạn vô cùng khiêm hư, quyết chẳng dám nhận mình là hạng trí huệ nhạy bén, căn cơ viên đốn. Thích kinh là viết chú giải cho bộ kinh này đã là một người rất tầm thường. Làm sao có thể viết một bộ chú giải như thế này? Do vậy, nay Ngài nêu ra dụng ý viết chú giải kinh này của chính mình. Tuy Ngài tự nhận mình rất tầm thường, rất ngu, nhưng tấm lòng tự lợi, lợi tha chẳng kém Bồ Tát, hoàn toàn chẳng khác gì Bồ Tát. Tuy trí huệ và căn tánh chẳng bằng các vị đại Bồ Tát, nhưng tâm tư tự lợi, lợi tha hoàn toàn chẳng kém các vị đại Bồ Tát. Vừa mở đầu nghe liền viết: nhưng dĩ tâm hoài kim lợi. Liên Trì Đại sư tự nói rõ tâm Ngài vẫn nhằm tự lợi và lợi tha. Chính mình đã thấy được lợi ích thù thắng, nhất định muốn tạo lợi ích cho người khác. Đấy là hành Bồ Tát đạo. Đạo quý hoằng thông, Chữ đạo chỉ pháp môn niệm Phật. Tâm thị đại sư phổ tâm. Phổ tâm là tâm lợi ích trọn khắp đại chúng. Mỗi người chúng ta phải học theo cái tâm này. Có rất nhiều đồng tu thường nói, chúng tôi nghiệp chướng rất nặng, hằng ngày cầu tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng có thể tiêu được hay không? Khá khó khăn. Cội nguồn của nghiệp chướng là gì? Quý vị tìm ra nó, sau đó sẽ tiêu trừ từ chỗ ấy. Dẹp trừ nghiệp chướng từ căn bản, đừng tiêu trừ từ cành nhánh. Khổ lắm, khó khăn lắm, chẳng thể tiêu hết được. Cội nguồn của nghiệp chướng là tự tư tự lợi. Kẻ tự tư tự lợi thì nghiệp chướng nào cũng có thể sửa trừ cái tâm tự tư tự lợi của chính mình. Khởi tâm động niệm luôn nhằm lợi ích hết thảy chúng sanh thì nghiệp chướng của quý vị sẽ bị dẹp trừ tận gốc, chẳng còn nghiệp chướng nữa. Vì sao nói không còn nghiệp chướng? Không có ngã. Không có ngã thì làm sao có nghiệp chướng? Còn có gì để chướng ngại nữa đây? Đó gọi là dẹp trừ tận gốc. Nếu chuyện gì trước hết cũng nghĩ có lợi ích cho mình hay không, thì nghiệp chướng của quý vị làm cách nào cũng chẳng tiêu được. Mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng uổng công. Hàng ngày lại lương hoàng sám dập đầu đến nước trán, nghiệp chướng vẫn chẳng tiêu. Nếu có thể mở rộng cái tâm, khởi tâm đồng niệm, luôn nghĩ làm lợi ích hết thảy chúng sanh, căn bản là chẳng nghĩ đến chính mình, thì quý vị cũng chẳng cần niệm Phật, cũng chẳng cần lễ Phật, mà nghiệp chướng hoàn toàn không có. Đấy là lời thật. Phải sửa lỗi, đổi mới. Căn nguyên của lầm lỗi là do tự tư, tức là chuyện gì cũng nghĩ tới mình, đó là gốc bệnh. Do vậy, Phật Pháp từ đầu đến cuối là phá ngã chấp. Vì sao trong quá trình tu học lại dạy quý vị phát nguyện hồi hướng? Hồi hướng là đem hết thảy công đức và phước đức do quý vị đã tu, đã học, ban cho người khác. Chính mình không cần đến điều gì người khác mà tu, chẳng phải vì chính mình mà tu. Nói cách khác, phải quên đi chính mình. Đây là phương pháp phá ngã chấp tuyệt diệu trong Đại Thừa, mở rộng cái ngã, mở rộng hồng biến đổi nó, khiến cho cái ngã nhỏ nhoi chẳng còn nữa. Ngã là gì? Tận hư không khắp pháp giới là ngã. Nghĩ cho hết thảy chúng sanh chính là nghĩ cho mình. Nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho hết thảy chúng sanh. Đấy là tiêu nghiệp chướng. Chỗ thù thắng của Đại Sư là tâm Ngài trọn khắp, quyết chẳng tự tư tự lợi. Đạo thị Phật Pháp đại đạo. Từ ngữ đại đạo chỉ đạo niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phải hoằng dương, phải lưu thông đạo này. Thông là lưu thông, thông đạt mười phương, phải phổ biến tuyên dương, viết thành sách. Chẳng những có thể thông đạt mười phương mà còn lưu truyền ba đời, truyền từ đời này sang đời khác. Đại sư cách chúng ta hơn 500 năm, mà kinh bổn này vẫn còn lưu truyền trong thế gian. Đoạn văn này nhằm nói rõ vì sao Ngài phải viết chú giải. Viết bản chú giải này là do đạo lý này. Đấy là bổn ý của Ngài. Có cần phải viết chú giải hay không? Trong phần sau sẽ nói, quả thật là cần thiết. Vì sao? Khái cổ sớ tiễn kiến kỳ toàn. Khái là cảm khái. Kinh Di Đà từ xưa đến nay đã có không ít người viết chú giải. Nhưng thời cổ chưa phát minh kỹ thuật ấn loát, sách vở đều chép bằng tay, số lượng hữu hạn, rất dễ bị thất lạc. Tuy người chú giải rất nhiều, nhưng truyền lại rất ít. Nay chúng ta thấy trong Đại Tạng Kinh, chú giải Kinh Di Đà không nhiều. Chẳng được mấy thứ, được truyền lại không nhiều. Nhưng những bản chú giải cổ ấy rất đơn giản. Tuy chúng ta xem, cũng chẳng có cách nào khai quật những nghĩa lý được ẩn tàng trong bộ kinh này. Cổ lai phi vô diệu sớ. Tiễn là ít ỏi, chẳng dễ gì thấy những bộ chú giải tồn tại nguyên vẹn,
Diệu sớ là những bản chú giải hay, từ cổ đến nay quả thật là có những bộ sớ hay. Đảng ư đoạn giảng tàn biên, lược kiến nhất nhị tiễn kiến toàn văn giả. Truyền lại cũng rất nhiều, nhưng chẳng trọn vẹn, bị thất lạc nhiều chương nhiều đoạn. Sổ giải cẩn hành giả, duy hải đông sớ, việt khê giải, đại hữu lược giải nhi dĩ. Ở đây chỉ nêu ra ba thứ, còn có mấy thứ nữa, nhưng vẫn là chẳng nhiều. Trong Đại Tạng Kinh chỉ có mấy loại. Mấy loại ấy đúng như Đại sư đã nói. Từ tuy thiết nhi thái giảng, giải khá đơn giản, nhưng thiết yếu. Có thể nói là hữu ích đối với người thông đạt giáo nghĩa, tu hành lâu năm. Nhưng đối với kẻ sơ học, chẳng dễ gì khiến cho họ tin tưởng và tiếp nhận pháp môn này. Vì sao? Giảng chưa thấu triệt, chỉ là nêu ra cương lãnh một lượt, không giảng cặn kẽ, không thâm nhập thảo luận. Kẻ sơ học chẳng dễ gì đạt được lợi ích. Lý phi lộ nhi bất chương. Chương là rành rành, đã hé lộ đôi chút những đạo lý được giảng trong kinh, nhưng chẳng rõ ràng cho người lắm. Đây là nói về tình hình của những bản chú giải của cổ nhân. Vì vậy, tất yếu phải viết bản chú giải mới. Đại sư nêu lý do vì sao Ngài tự viết sớ sao? Nếu cổ nhân đã viết rất hay, thì hiện thời chúng ta chẳng cần phải nhiều chuyện, chẳng cần phải làm thêm chuyện chẳng cần thiết này. Nói thật ra, do cổ nhân không làm, nên lão nhân gia chẳng thể không làm. Tiếp theo đó, Ngài nói rõ đạo lý. Bất cực luận kỳ hoàng công, trù phát khởi hồ chân tính. Công là công dụng của bộ kinh này. Soạn sớ sao nhằm nói đến tác dụng tốt đẹp của kinh. Hoàng là to lớn. Ứng dụng của bộ kinh này là gì? Kinh này dạy chúng ta giảng sanh trong một đời, một đời thành Phật. Công dụng quá lớn. Nếu chẳng phô tỏ công dụng này đến tột cùng, người học Phật làm sao có thể thật sự sanh khởi tính tâm chân chánh đối với kinh này và pháp môn này? Đối với câu nói này, lão nhân gia đã thật sự làm được. Bộ sớ sao của Ngài đã thật sự làm được. Hoàn toàn nêu rõ đại dụng của bộ kinh Di Đà này, khiến cho chúng ta đọc xong chẳng thể không tin, chẳng thể không phát nguyện, chẳng thể không cầu sanh tịnh độ. Do vậy, trong 500 năm, bộ sớ sao này quả thật đã độ vô số người niệm Phật, độ họ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong lịch đại tổ sư, xét về sự cống hiến cho tịnh độ tông, chúng ta có thể nói là chẳng có vị nào hơn được Liên Trì Đại Sư. Đó là sự thật. Vì các vị tổ sư khác, lợi ích chúng sanh một đời, ảnh hưởng một đời, không có vị nào gây ảnh hưởng sâu xa như Đại Sư. Đại Sư truyền lại bộ sớ sao này, trong thuở ấy, Ngài độ chẳng ít chúng sanh. Đời đời kiếp kiếp, chẳng biết bộ sớ sao này đã độ bao nhiêu người, chẳng có ai có thể sánh bằng được. Đúng vong phu kiến, nhanh chóng quên đi tri kiến nông cạn, hèn tệ ngu si, hạ căn của chính mình. Vốn chẳng dám viết, nhưng nay vì những lý do trên đây mà chẳng thể không viết, chẳng thể không soạn chú giải. Ký kiệt tâm tư. Kiệt là tận lực, tận tâm tận lực viết một bản chú giải tường tận cho kinh Di Đà. Đây là nói rõ nhân duyên và lý do vì sao Ngài viết bản chú giải này. Mấy câu tiếp theo đây rất quan trọng, ta cũng có thể thấy được. Quả thật Đại Sư, tông lẫn giáo đều thông. Tông là thiền tông, giáo là giáo hạ. Pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian, không gì Ngài chẳng thông đạt. Tuyệt đối chẳng phải là kẻ tầm thường. Nội dung của bộ chú giải này đã viết đến mức, như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói là bát đại tinh thâm, tổng thâu bộ loại ngũ kinh, tổng thâu bộ loại giả. Những kinh cùng loại với kinh này có tính chất hoàn toàn tương đồng thì được gọi là bộ loại. thử kinh giữ Đại Di Đà Kinh vi đồng bộ. Đại A Di Đà Kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này đồng bộ với kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói nhiều hơn, cặn kẽ hơn. Kinh này nói rất đơn giản. Một đằng nói đại lược, một đằng nói rộng, nhưng tính chất hoàn toàn tương đồng. Giữ thập lục quán, cổ âm vương, hậu xuất Di Đà kệ kinh, vi đồng loại. Thập lục quán kinh là Phật thuyết quán Vô Lượng Thọ Phật kinh. Tịnh Độ Tam Kinh nhất luận là Vô Lượng Thọ Kinh, A Di Đà Kinh, Phật thuyết quán Vô Lượng Thọ Phật kinh và Giảng Sanh Luận. Cổ Âm Vương Kinh dạy niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, nên đồng loại với kinh này. Hậu xuất Di Đà kệ kinh có thể tài là kệ tụng, cũng nói về niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Hai bộ kinh này chẳng thường lưu thông, nhưng trong Đại Tạng Kinh có chép. Do vậy, tổng cộng có 5 bộ. Dưới đây là lời giải thích về chữ bộ loại: bộ giả, bộ thư, kỳ văn tuy bất đồng, nhi đồng nhất hạnh môn, thị nhất bộ thư giả, thuộc về cùng một bộ. Loại giả lưu loại, vị hành tuy bất đồng, nhi đồng quy tịnh độ, thị nhất lưu loại giả. Đây là nói phương pháp tu hành nơi hành môn khác nhau nhưng cùng là một, tức là mục đích giống nhau, đều nhằm cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Câu tổng thâu bộ loại ngũ kinh có nghĩa là lão nhân gia khi viết bản chú giải này đã gồm thâu tất cả những ý nghĩa trong lời kinh của 5 thứ kinh điển tịnh độ đồng bộ, đồng loại này. Những kinh ấy là sách tham khảo chủ yếu nhất để ngài soạn bản chú giải này. Nói cách khác, bản chú giải này chẳng phải là nói tùy tiện, mà câu nào cũng đều có căn nguyên, đều có kinh điển để làm căn cứ, thì chúng ta mới có thể tin tưởng bản chú giải này. Bản chú giải này giống như kinh Phật, vì nó trích lục hết thảy kinh luận để giải thích kinh văn của bộ kinh này. Trực cứ văn thù nhất hạnh. Trực là trực tiếp, cứ là y cứ. Có người nói pháp môn tịnh độ chẳng coi trọng bát nhã, tức là không coi trọng trí huệ. Nếu đọc đến câu này, mối nghi nan ấy sẽ bị phá tan. Văn Thù Bồ Tát là trí huệ bậc nhất. Bản sớ sao của Liên Trì Đại Sư trực tiếp dựa trên nhất hạnh tam muội của Văn Thù Bồ Tát. Làm sao không nói về trí huệ? Không chỉ giảng trí huệ mà còn là giảng trí huệ cao độ. Câu này khá quan trọng. Trong đoạn trên là dựa theo kinh, trong câu kế tiếp nói rõ đích xác hạnh này là hạnh trí huệ tối cao. Nhất hạnh giả văn thù bát nhã hội. Nói rõ xuất xứ. Phân hà danh nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là gì? Nhất hạnh là một hạnh, không phải hai hạnh. Tam muội là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh thọ. Chánh là chánh thường, thọ là hưởng thụ. Vì thế chánh thọ chính là thiền định. Thiền định mới là sự hưởng thụ chân chánh đúng lý, mà cũng là nhất tâm bất loạn, được nói trong kinh này. Nhất tâm bất loạn là nhất hạnh tam muội. Danh từ khác nhau, nhưng ý nghĩa chỉ là một, cảnh giới giống hệt nhau. Phật ngôn pháp giới nhất tướng, hệ duyên pháp giới, thị danh nhất hạnh tam muội. Pháp giới nhất tướng. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật giảng về nhất hiệp tướng rất rõ rệt. Kinh Kim Cang dạy, nhất hiệp tướng, tức phi nhất hiệp tướng, thị danh nhất hiệp tướng. Pháp giới đích xác là một tướng, một tánh, một tướng. Nhưng lũ chúng sanh chúng ta mê mất, chẳng biết pháp giới là nhất chân. Này chúng ta thấy pháp giới này là xâm la vạn tượng, muôn vàn hình tượng đông đảo, xúm xích. Chúng ta nói mười pháp giới, Nhưng nói thật ra, mười pháp giới có nghĩa là vô lượng vô biên pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói tới thập, thì thập không phải là con số, chẳng phải là từ 1 đến 10, chẳng phải là nói kiểu ấy. Thập biểu thị vô lượng vô biên, mang ý nghĩa biểu thị pháp. Nói thật ra, cảnh giới bên ngoài chính là pháp giới. Chẳng thể nói là một hay nhiều. Nói cách khác, chẳng thể nói là một, mà cũng chẳng thể nói là nhiều. Vì sao? Về căn bản chẳng có một, lấy đâu ra nhiều? Về căn bản đã chẳng có nhiều, nên chẳng thể nói là một. Một và nhiều là tương đối, chẳng có bên này, đương nhiên chẳng có bên kia. Do vậy, nói không được. Một hay nhiều là từ đâu mà nói? Từ sự phân biệt trong tâm của chúng ta. Đối với hết thảy cảnh giới, nếu tâm chúng ta chẳng khởi tâm động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì khi ấy pháp giới là một, được gọi là một. Nói thật ra, cái một ấy cũng chẳng thể được. Bất đắc dĩ gọi là nhất. Dùng phù hiệu này để đại diện, tượng trưng cảnh giới. Thật ra, nói nhất là sai bét rồi. Nhất chẳng thể nói được, chính là mở miệng liền trật, động niệm liền sai. Pháp chân thật chẳng thể nói được. Không có cách gì nói được, hễ nói là trật. Pháp chân thật chẳng thể nghĩ tưởng được, vừa nghĩ cũng liền trật. Nói hay nghĩ đều rớt vào đề nhị nghĩa, nhất định rớt vào tương đối. Lìa khỏi tương đối thì gọi là bất khả tư nghị. Tức là không có cách nào tư duy, mà cũng không có cách nào nói rõ. Nghị là nói rõ, thảo luận. Bất khả tư nghị là chẳng thể suy nghĩ, bàn luận được. Hiện thời do tình thế bất đắc dĩ, phải dùng nhất để tượng trưng, hễ vừa khởi tâm động niệm thì pháp giới vô lượng vô biên. Do vô lượng vô biên bèn dùng thập để tượng trưng. Là vì trong các số đếm từ 1 đến 10, 10 là con số lớn nhất. Do 10 mà thành trăm, do trăm mà thành ngàn, cho nên dùng thập để tượng trưng vô lượng vô biên. Sau khi khởi tâm động niệm, từ đệ nhị nghĩa mới nói đến một và nhiều. Trong đệ nhất nghĩa, một và nhiều đều không có. Pháp giới vốn là nhất tướng. Trong khi chúng ta chẳng khởi tâm động niệm, khi chẳng có phân biệt chấp trước, pháp giới là nhất tướng. Trong cảnh giới ấy, sự cảm nhận của chúng ta gọi là nhất hạnh. Nhất hạnh là gì? Muôn pháp bình đẳng, thanh tịnh giống hệt như nhau. Hết thảy pháp chẳng bình đẳng là do tâm phân biệt của quý vị dấy lên. Quý vị chẳng có tâm phân biệt, pháp liền bình đẳng. Trong Bồ Tát hạnh có một phương pháp tu hành gọi là anh nhi hạnh. Anh nhi, trẻ nhỏ vừa mới sanh được mấy tháng, Bồ Tát phải học theo chúng. Học điều gì? Học chẳng phân biệt. Chẳng phân biệt thì là một vị, là nhất hạnh. Quý vị thấy trẻ thơ cho nó bú sữa, nó bú rất khoái chí. Nó đại tiện, bốc lấy phân bỏ vào miệng ăn cũng rất khoái chí, chẳng khác gì nhau. Vì sao? Không phân biệt. Không phân biệt thì là một, chẳng phải hai. Hễ khởi tâm phân biệt, cái này tốt, cái kia xấu, ăn cái này ngon, ăn cái kia dở, nhất hạnh bèn mất đi, tam muội cũng chẳng có. Tam muội là chánh thọ bình đẳng, là sự hưởng thụ chánh đáng đúng mực. Sau khi chánh thọ mất đi, tam muội bị biến chất, biến thành năm thứ thụ dụng, tức khổ lạc ưu hỷ xả. Vốn là một, biến thành năm. Trong năm thứ ấy có thiện ác, đúng sai, có khổ lạc ưu hỷ xả. Nói cách khác, vô lượng vô biên phiền não từ đây mà sanh khởi. Vốn chẳng có phiền não, phiền não do vọng tâm sanh ra, từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh. Đây là nói về căn nguyên sanh tử phiền não của chúng ta. Những thứ ấy đều là hư vọng, đều chẳng chân thật. Tách rời hết thể vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị muốn tìm phiền não hay sanh tử đều tìm chẳng được. Trọn chẳng thể tìm sanh tử phiền não được. Đến khi ấy, sự hưởng thụ của quý vị là nhất hạnh tam muội. Cảnh giới của chư Phật Bồ Tát được gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là cảnh giới mà chính chúng ta vốn có. không có gì đặc biệt. Chúng ta ai nấy đều có, nhưng hiện thời chúng ta đã đánh mất. Trước mắt không có sự hưởng thụ này. Trước mắt chúng ta phải lãnh nhận khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Chúng ta phải hứng chịu như vậy đều là do phân biệt, chấp trước. Những gì hợp ý mình thì có lạc thọ, chẳng hợp ý mình bèn có khổ thọ, có cảm nhận khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Những cảm nhận ấy đều chẳng bình thường, chẳng đúng đắn. Những cảm nhận ấy là hư vọng, chẳng chân thật. Học Phật không gì chẳng nhằm lìa thoát những thứ hư vọng ấy, lìa bỏ hư vọng, khôi phục chân thật, khôi phục cái chúng ta sẵn có. Đó là học Phật, tu thị tam muội giả. Tu là chúng ta muốn khôi phục, sửa đổi những sai lầm, hư ngụy của chúng ta. Khôi phục nhất hạnh tam muội. Hãy nên tu bằng cách nào? Thứ nhất là bất thủ tướng mạo. Đó là bảo quý vị chớ nên chấp tướng, giống như Kinh Kim Cang đã nói. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Cách nói này dùng chung cho hết thảy các kinh, chung cho hết thảy các pháp môn. Câu này là lời nói chung của ngàn kinh, muôn luận. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều chẳng lìa khỏi nguyên lý này. Nguyên lý và nguyên tắc là một, nhưng phương pháp mánh khóe vô lượng vô biên. Những phương pháp mánh khóe ấy gọi là pháp môn. Vô lượng vô biên phương pháp mánh khóe đều nhằm đạt đến mục tiêu này, tức là chẳng chấp tướng, chẳng động tâm. Do vậy đó là tổng thuyết. Sau khi đã nói ra tổng cương lãnh, vậy thì phương pháp thủ đoạn quá nhiều, chúng ta dùng cách nào đây? Đại sư chỉ cho chúng ta một phương pháp. Chẳng phải là đại sư chỉ ra, mà là do Văn Thù Bồ Tát dạy. Lão nhân gia bèn chọn lựa trực cứ Văn Thù nhất hạnh, tức là trực tiếp dựa trên nhất hạnh tam muội của Văn Thù Bồ Tát, dựa theo khai thị ấy. Nói cách khác, pháp môn niệm Phật do lão nhân gia truyền dạy giống dựa trên lời dạy của Văn Thù Bồ Tát, chứ không phải do chính Ngài sáng chế. Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta điều gì? Hệ tâm nhất Phật, chuyên xưng danh tự, tùy bỉ phương sở, đoan thân chánh hướng. Ư nhất Phật niệm niệm tương tục, tức nhất niệm trung năng kiến quá khứ, vị lai chư Phật đẳng. Chữ đẳng trong đoạn văn trên đây do lão nhân gia thêm vào, vì sau đoạn kinh văn còn có những đoạn văn khác nữa. Ngài chỉ trích dẫn một đoạn. Đoạn văn này là lời Văn Thù Bồ Tát giảng trong hội Văn Thù Bát Nhã, nhằm dạy chúng ta hãy từ một vị Phật mà nhập môn. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thiện Tài là học trò của Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát dạy Thiện Tài tu pháp môn nào? Dạy Ngài tu pháp môn niệm Phật. Niệm vị Phật nào? Niệm A Di Đà Phật. Sao biết là vì trong phần sau, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Đồng thời ta lại thấy chính Văn Thù Bồ Tát phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Bản thân Văn Thù Bồ Tát phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, đương nhiên Ngài cũng dạy Thiện Tài đồng tử niệm A Di Đà Phật. Nhưng kinh không nói toạc ra. Từ hội Hoa Nghiêm, chúng ta thấy lần đầu tiên Văn Thù Bồ Tát dạy người khác truyền trao pháp môn này. Trong hội Bát Nhã, lão nhân gia lại nhấn mạnh như thế ấy. Vào đời Đường, Thiền sư Pháp Chiếu là tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông, đã đích thân gặp và thỉnh giáo Văn Thù Bồ Tát. Trong thời kỳ mạt Pháp, nên dùng pháp môn nào? Văn Thù Bồ Tát dạy Ngài pháp môn niệm Phật. Thanh điệu ngũ hội niệm Phật là do Văn Thù Bồ Tát dạy Ngài Pháp Chiếu. Ngài Pháp Chiếu truyền cho đời sau. Liên Trì Đại Sư là người đời Minh. Lão nhân gia cũng trực tiếp dựa trên lời răn dạy của Văn Thù Bồ Tát. Do vậy, chúng ta tu pháp môn niệm Phật là tu nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là pháp tu của hết thảy Bồ Tát. Từ Lục Tổ Đàn Kinh, chúng ta thấy Lục Tổ Đại Sư cũng răn dạy học trò tu nhất hạnh tam muội, nhưng Ngài dùng phương pháp tham thiền. Còn chúng ta tu nhất hạnh tam muội bằng phương pháp niệm Phật. Từ chỗ này, quý vị cũng hiểu rõ, 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều là tu nhất hạnh tam muội. Nếu chẳng phải là nhất hạnh tam muội, thì chẳng phải là Phật Pháp. Có nhiều đồng tu đến hỏi tôi, hiện thời yêu ma quỷ quái rất nhiều, làm sao phân biệt giữa Phật và ma? Từ tổng cương lãnh này rất dễ nhìn thấy, Phật quyết định là tu nhất hạnh tam muội, ma chẳng tu nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là nhất tâm, không có nhị tâm. Quý vị còn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chẳng là nhất tâm. Nhất tâm quyết định thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Gộp cả ba chuyện này lại, một là ba, ba là một. Ta đối với người nào đó rất từ bi, đối với người khác chẳng từ bi, thì nói cách khác, lòng từ bi ấy chẳng bình đẳng. Ví như tôn giáo dạy rằng, thần yêu mến người nào tin tưởng thần. Kẻ chẳng tin tưởng thì thần chẳng yêu thương, đó là bất bình đẳng. Phật Pháp không như vậy. Phật Pháp đối với mọi người nhất định là từ bi bình đẳng. Quý vị tin tưởng Phật, tôn kính Phật, Ngài từ bi yêu thương che chở quý vị. Quý vị hủy báng, nhục mạ, phá hoại Phật, Phật vẫn từ bi bình đẳng đối với quý vị. Tuyệt đối chẳng có hai tâm. Đó là Phật Pháp. Tâm tuyệt đối là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Nhưng nơi biểu hiện trên sự tướng thì là chẳng bình đẳng. Vì sao? Là vì nghiệp lực của chúng sanh chẳng giống nhau. Tâm Phật quyết định là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Giống như cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ yêu thương che chở mỗi đứa con giống hệt nhau. Nhưng cách biểu hiện đối với mỗi đứa mỗi khác. Vì sao? Tính tình của con cái mỗi đứa khác nhau, cho nên biểu hiện sự chăm sóc bên ngoài chẳng thế nào giống hệt nhau. Nhưng tâm địa quyết định là tương đồng, quyết định là giống hệt. Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta hãy hệ tâm nhất Phật, hệ là hệ niệm. Tức là trong tâm thường nghĩ tới. Vì sao? Nghĩ tới một Đức Phật, gắn chặt ý niệm nơi một vị Phật. Chúng ta không hệ niệm thì có được hay chăng? Không được. Nếu quý vị chẳng hệ niệm một vị Phật, sẽ liền suy nghĩ lung tung, hệ niệm quá nhiều thứ. Tôi chẳng hệ niệm gì thì bèn hệ niệm vô minh, hệ niệm nơi ý niệm, thứ gì tôi cũng chẳng niệm, vẫn còn có ý niệm ấy. Nói cách khác, ý niệm gì cũng không có, thì phàm phu chưa làm được, giống như người tu vô tưởng định, thứ gì tôi cũng chẳng tưởng. Thật ra, kẻ ấy vẫn còn có tưởng, kẻ ấy tưởng thứ gì cũng đều chẳng tưởng. Tức là vẫn có tưởng, không có cách nào cả. Chưa làm được. Chính vì quý vị không làm được, nên mới dạy quý vị lìa khỏi hết thảy ý niệm. Tưởng một thứ thôi, tức là dùng nhất niệm để đối trị vạn niệm. Pháp môn niệm Phật dùng phương pháp này để đạt tới nhất hạnh tam muội. Do vậy, pháp môn này mầu nhiệm, quá sức mầu nhiệm. Hệ tâm nhất Phật chính là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, ức Phật. Trong tâm nghĩ tới Phật, nhớ đến Phật. Chuyên xưng danh tự, đó là niệm Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, ức Phật niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật. Kiến Phật là thành Phật. Do vậy, hai câu này chính là ức Phật niệm Phật. Tùy Phật phương sở, đoan thân chánh hướng, phải tương ứng. Kinh Di Đà dạy chúng ta niệm Phật Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở phương Tây, cho nên chúng ta thường nghĩ tới Tây Phương. Nghĩ Phật cũng nghĩ tới Tây Phương, chỗ nào cũng tương ứng với Tây Phương. Chúng ta ngồi mặt hướng về Tây Phương, chúng ta thờ Phật, tượng Phật thờ ở phương Tây. Mỗi ngày hướng về phía Tây lễ bái, tương ứng với Ngài, đó là tùy Phật phương sở, đoan thân chánh hướng. Đoan là đoan chánh, chẳng thể tùy tiện bừa bãi, mà phải giống như chúng ta gặp khách quý, tiếp khách vậy. Nghi dung phải nghiêm túc, chỉnh tề, chớ nên thất lễ. Đối trước khách quý, chúng ta chẳng dám thất lễ, thì làm sao có thể thất lễ đối với Phật Bồ Tát cho được. Do vậy, nhất định phải đoan chánh nghi dung. Mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật. Ư nhất Phật niệm niệm tương tục. Đây là nói về phương pháp niệm Phật. Nhớ Phật, niệm Phật chớ nên gián đoạn giữa chừng. Đó gọi là công phu. Công phu là nói chẳng gián đoạn. Có những đồng tu biết chỗ hay của niệm Phật, cũng rất muốn niệm Phật, nhưng không niệm được. Niệm mấy tiếng bèn quên tuốt, đến hỏi tôi, làm như thế nào? Quý vị phải hiểu, đó là nghiệp chướng. Bản thân quý vị có chướng ngại, có nghiệp chướng thì làm sao? Biện pháp tốt nhất là quý vị đến tham gia hội niệm Phật. Hội niệm Phật là dựa vào đại chúng. Mọi người cùng nhau niệm, khiến cho Phật hiệu của quý vị được dấy lên. Dùng phương pháp này để nhắc nhở chính mình. Hiện tại còn có một phương pháp là mang theo bên mình máy nghe băng cassette niệm Phật. Gắn ống nghe vào tai thì quý vị chẳng dễ gì quên mất. Đó là phương pháp tốt. Trong 12 thời Phật hiệu chẳng gián đoạn, chính mình có thể thời thời khắc khắc dấy lên Phật hiệu, lại còn niệm rất hoan hỷ. Niệm đạt được pháp hỷ sung mãn, thân tâm nhẹ nhàng, an ổn tự tại. Đó là nghiệp chướng nhẹ đi, công phu đắc lực. Người thật sự niệm Phật trong 3 năm hay 5 năm nhất định thấy cảnh giới này. Phiền não dần dần giảm ít. Phiền não ít thì ý niệm phân biệt chấp trước sẽ ít và giảm nhẹ hơn trước. Tâm khai ý giải, tự nhiên có thể đạt được khinh an, có thể tự tại. Đấy là cảnh giới niệm Phật tốt đẹp. Do vậy, nhất định phải nắm vững niệm niệm tiếp tục. Câu tiếp theo là nói về quả chứng. Đây là công phu, có công phu, là quý vị có thâu hoạch. Trong Phật Pháp gọi thâu hoạch là sở chứng. Tức là cái quý vị đạt được gì vậy? Năng kiến quá khứ vị lai chư Phật. Quá khứ vị lai mà đều có thể thấy được thì Phật trong hiện tại chẳng cần phải nói nữa. Do vậy, nói ba đời chư Phật quý vị đều có thể thấy. Đúng là giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Văn thù nhất hạnh tam muội là hạnh môn mà Liên Trì Đại Sư đã dựa vào để soạn bộ chú giải Di Đà Sớ sau này. Trong đoạn trước có nói tới chỗ y cứ về mặt giáo lý của Ngài. Ngài dựa vào năm bộ kinh đồng bộ, đồng loại của Tịnh Độ. Đó là căn cứ lý luận. Còn chỗ y cứ của phương pháp tu hành là dựa theo nhất hạnh tam muội của Văn Thù Bồ Tát. Có như vậy thì chúng ta mới có thể dấy lên lòng tin đối với bản chú giải này, vì Ngài chẳng nói tùy tiện, mà quả thật là có căn cứ. Không chỉ như thế, tiếp theo đây còn có một câu để dung hội thông suốt những ý nghĩa ấy. Nhi phục hội quy huyền chỉ, tắc phần nhập tạp hoa, quán xuyên chư môn. Thật tuyệt vời. Điều này cho thấy tác phẩm này là bát đại tinh thâm, không còn phải bàn cãi gì nữa. Huyền chỉ, chữ huyền là nói về 10 huyền môn trong Kinh Hoa Nghiêm. Hội quy huyền chỉ giả, dĩ tịnh độ nhất môn, hội quy Hoa Nghiêm thập huyền diệu chỉ, như hậu phần viên trung sở minh. Thật sự phi phàm. Trong phần sau của sách Sớ Sao sẽ nói cặn kẽ. Đến phần luận huyền nghĩa của kinh này sẽ trình bày cặn kẽ hơn. Tiểu bổn A Di Đà kinh và Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh là một không hai. Tuy thường nói Kinh Hoa Nghiêm và kinh này chẳng đồng loại mà cũng chẳng đồng bộ, nhưng nhìn từ đoạn văn này của Liên Trì Đại Sư, tợ hồ chúng vừa là đồng loại vừa là đồng bộ. Xét theo lý là đồng bộ, xét theo giáo thì bất đồng. Nói trên phương diện hạnh môn thì chẳng phải là đồng loại, nhưng xét theo phương diện quy túc thì là đồng loại, vì 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Kinh Hoa Nghiêm dùng phương pháp tu 10 đại nguyện phương, Kinh Di Đà dạy niệm A-di-đà Phật, phương pháp khác nhau. Nhưng mục đích giống nhau, đều là cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng dẫn về Cực Lạc Liên Bang. Do vậy, hai bộ kinh này là một không hai. Do điều này, trong bản chú giải này, Liên Trì Đại Sư trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt nhiều. Dung hội quy kết về huyền chỉ. Chỗ trọng yếu nhất trong Kinh Hoa Nghiêm là giảng về 10 huyền môn, tức thập huyền diệu chỉ. Phần nhập tạp hoa. Tạp hoa chính là Kinh Hoa Nghiêm. Phần nhập là phần, là bộ phận. Nhập là dung hợp. Kinh Hoa Nghiêm vốn có tên là Đại Phương Quảng Phật Tạp Hoa Trang Nghiêm Kinh. Vì thế, Tạp Hoa chính là Kinh Hoa Nghiêm, một bộ phận của Kinh Di Đà tương thông với Kinh Hoa Nghiêm. Nhập có nghĩa là tương thông, quán xuyên chư môn. Chư môn là nói tới 84,000 pháp môn. Bất cứ một pháp môn nào cũng có mối liên quan với pháp môn niệm Phật. Nói cách khác, pháp môn niệm Phật là tổng cương lãnh của hết thảy các pháp môn, là chỗ hội tụ của hết thảy các pháp môn. Quán xuyên chư môn giả, dĩ niệm Phật nhất môn, quán xuyên nhất đại thời giáo. Chư hành pháp môn, như hậu thích nhất tâm bất loạn xứ sở minh. Phương pháp niệm Phật quán thông tất cả các pháp môn do Đức Phật đã nói. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong phần sau sẽ trình bày cặn kẽ, tức là trong phần giải thích khái niệm nhất tâm bất loạn trong kinh văn. Liên Trì Đại Sư dùng bao nhiêu đoạn văn để giải thích bốn chữ nhất tâm bất loạn này. Văn tự chiếm tới nửa quyển, tức là dành ra một chương, chiếm tới 1/8 toàn bộ tác phẩm để giải thích nhất tâm bất loạn, giảng thật cặn kẽ. Cho đến khi ấy, Ngài sẽ giảng cặn kẽ, tỉ mỉ, rõ ràng. Quý vị mới biết pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Ngày nay, có rất nhiều người không tin tịnh độ, coi thường tịnh độ, tạo vô lượng, vô biên tội lỗi. Họ chẳng đọc bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Nếu thật sự đọc sớ sao, sẽ thay đổi quan niệm, sẽ chiếu theo sớ sao để tu hành. Trong một đời không ai chẳng thành tựu. Tắc bát tổng quần điển. Bát là rộng rãi, tổng là tổng hợp, quần điển là hết thảy các kinh. Nay chúng ta gọi hết thảy các kinh là Đại Tạng Kinh. Hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm. Bộ sớ sao này tổng hợp rộng rãi các kinh. Vô nhất bất tiêu quy tự kỷ. Kinh này niệm một câu A-di-đà Phật, câu Phật hiệu nào cũng tiêu quy tự tánh. Chẳng tiêu quy tự tánh thì làm sao có thể thụ dụng được? Niệm Phật chính là nói tới công phu chân chánh. Nói cách khác, biết niệm sẽ tiêu quy tự tánh. Chẳng biết niệm, bèn chấp trước danh tướng. Chấp trước danh tướng sẽ chẳng thể tiêu quy tự tánh. Cổ nhân bảo là niệm rách toạc cuốn họng cũng uổng công. Đấy là do biết hay chẳng biết niệm vậy. Nếu chúng ta hỏi tiêu quy tự tánh là như thế nào? Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nhắc nhở các đồng tu. Ý nghĩa của câu Phật hiệu này, nếu dịch hoàn toàn sang tiếng Hán thì là quy y vô lượng giác. Chính mình phải hỏi có giác nào chẳng phải là tự tánh. Giác là tự tánh. Từng tiếng nhắc nhở chính mình phải từ mê hoặc điên đảo quay trở về tự tánh giác. Giác chứ không mê, thì Phật hiệu ấy có vô lượng vô biên công đức. Do vậy mới nói, niệm một câu A-di-đà Phật tiêu trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Giác rồi, tội nghiệp bèn tiêu mất, diệt trừ. Nếu quý vị mê, tội nghiệp bèn hiện tiền, chẳng tiêu được. Niệm niệm chẳng mê, đó là quy y vô lượng giác. Ở chỗ này phải phân biệt thế nào là giác, thế nào là mê. Nói cách khác, giác là gì? Mê là gì? Trước hết chúng ta phải hiểu rõ điều này. Khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, mũi ngửi hương, thân thể tiếp xúc, trong tâm khởi ý niệm, đó là lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần. Khi tiếp xúc cảnh giới, quý vị khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó là mê, đó là tướng mê. Khi khởi tâm động niệm, quý vị chẳng để ý tới nó, thiện niệm cũng được, ác niệm cũng xong, nhiễm niệm cũng tốt, tình niệm cũng hay, một mực chẳng quan tâm tới chúng, ngay lập tức chuyển chúng thành A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là giác, A-di-đà Phật là giác niệm. Trừ A-di-đà Phật ra, đều là mê niệm, chẳng phải là giác niệm. Phải chuyển thật nhanh. Cổ nhân thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Quý vị lập tức chuyển ý niệm thành A-di-đà Phật, khiến cho một niệm A-di-đà Phật niệm niệm tiếp nối, chẳng để nó bị gián đoạn giữa chừng, chẳng để cho những vọng niệm khác dấy lên. Cũng có những vị nghe lời này nói, hiện tại chúng tôi chẳng thể làm được điều này. Nếu suốt ngày từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật, chuyện gì tôi cũng không nghĩ tới, chuyện gì cũng chẳng làm thì làm sao được? Này quý vị mới học, quý vị không có công phu. Nếu quý vị thật sự có công phu, quý vị nghĩ mọi chuyện, làm mọi chuyện, nhưng Phật hiệu vẫn chẳng gián đoạn. Hiện thời chưa làm như vậy được thì làm sao? Trong khi quý vị nghĩ đến mọi việc, trong khi làm việc, tạm ngừng Phật hiệu, suy nghĩ công chuyện, lo làm việc xong xuôi rồi, buông chuyện đó xuống, khởi Phật hiệu lên. Hiện thời chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Sử dụng phương pháp này thuần thục, dùng được mấy năm, tâm thật sự thanh tịnh. Quý vị vừa làm việc, vừa suy xét vấn đề, mà Phật hiệu vẫn chẳng bị gián đoạn. Do vậy, đấy là vấn đề công phu. Nói cách khác, nếu quý vị suy xét vấn đề, thì nghiệp chướng hiện tiền, ắt phải tạm thời buông Phật hiệu xuống. Chớ nên nóng ruột, cứ từ từ, tuần tự tiến hành. Do vậy, nhất định phải biết, tiêu quy tự kỷ, thì niệm Phật hiệu mới có ích. Đối với sự và lý, trong sớ sao có những phần thảo luận rất tường tận, cặn kẽ. Hữu nguyện giai hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Hán là giác. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ. Bồ Đề giác là có nguyện nào thì nguyện ấy đều phải giác, chẳng thể mê. Hữu nguyện giai hồi hướng Bồ Đề. Có nguyện nào cũng đều phải hồi hướng giác đạo, chẳng thể mê hoặc điên đảo. Con người bất luận là ai, người Hoa, người ngoại quốc, người đời xưa, người đời nay, người hiền, người ngu, ai nấy đều có nguyện. Có ai không có nguyện? Nguyện quá nhiều. Hôm nay tôi tính ăn gì đó, đấy là nguyện. Nếu quý vị không có nguyện thì quý vị chẳng nghĩ ngợi. Hôm nay chúng ta tính đi đâu chơi, đó cũng là nguyện. Nguyện quá ư là nhiều. Từ sáng đến tối chính mình còn chẳng hiểu rõ nguyện vọng của chính mình, chẳng biết có bao nhiêu nguyện. Người học Phật phải nhớ một nguyên tắc: có nguyện thì nguyện phải giác, đừng mê. Bất luận nguyện gì, chỉ cần giác chứ không mê, nguyện nào cũng đều là thiện nguyện, đều là hảo nguyện. Nếu là mê thì ý nguyện đến Phật đường nghe kinh vẫn chẳng phải là hảo nguyện. Vì sao? Quý vị mê chứ không giác. Điều khẩn yếu là giác chứ không mê. Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, đó là giác. Khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước là mê. Khi giảng tựa đề Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương có nói mấy câu hết sức có lý. Ngài nói người học Phật, người nghe kinh chẳng hiểu nguyên lý và nguyên tắc này. Nghe kinh cho nhiều, đọc cho lắm, đạt được hiệu quả gì? Tăng trưởng tà kiến. Đó là chẳng tiêu quy tự tánh. Chẳng biết tiêu quy tự tánh thì nghe người này thuyết pháp như thế này, nghe người kia thuyết pháp như thế nọ, có chỗ giống nhau, có chỗ mâu thuẫn. Vì sao nghe đến tình trạng ấy? Là vì quý vị phân biệt, chấp trước, suy nghĩ lung tung. Nếu quý vị chẳng nghe thì tăng trưởng vô minh. Chuyện này phiền phức lắm. Chẳng nghe kinh, tăng trưởng vô minh, tu hành là tu mù luyện đuôi. Nghe kinh nhiều thì lại suy nghĩ lung tung. Chuyện này thật là khó. Cổ Đại Đức dạy kẻ mới học, mà thầy cũng dạy học trò như vậy, chỉ cho phép nghe một người, chẳng thể nghe người thứ hai. Vì sao? Vì quý vị chưa biết nghe. Nghe nhiều sẽ suy nghĩ loạn xạ. Vị thầy này nói với tôi như thế này, vị thầy kia lại nói như thế nọ, người nọ lại nói như thế kia, rốt cuộc ai đúng? Chính mình phân biệt, chấp trước, càng ngày càng sâu hơn, mê càng sâu hơn. Do vậy, chỉ cho phép nghe một người, thì phân biệt chấp trước vẫn có, nhưng giảm bớt rất nhiều. Vì thế hiện thời con người tu hành khó khăn là vì sao? Không có thầy, không có sư thừa. Hiện thời dân chủ tự do, những nơi giảng kinh quá nhiều, đi khắp nơi để nghe, ngày ngày tăng trưởng tà kiến. Đó là tổn thất quá lớn. Nếu thực sự gặp được một vị thầy tốt đẹp dạy dỗ quý vị chỉ nên nghe tôi, chớ nên nghe người khác, quý vị nhất định sẽ có ác cảm. Đừng nghe lời ông ít, người ấy quá chuyên chế, quá bá đạo, chẳng đếm xỉa lý lẽ. Do vậy, trong hiện thời, thật sự là thiện tri thức thì một câu cũng chẳng thể nói được. Chính quý vị thích như thế nào, bèn làm như thế đó. Đâm ra thành tựu hay không là do chính quý vị, chẳng liên can gì đến tôi. Thật sự biết tiêu quy tự tánh. Nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Người ấy nghe kinh chỉ có ngộ xứ, cũng chẳng suy nghĩ lung tung, chẳng khởi vọng tưởng, chẳng phân biệt chấp trước. Người ấy thường xuyên nghe kinh, hoát nhiên khai ngộ. Vì sao có thể khai ngộ? Là vì trong khi nghe kinh, người ấy chẳng có phân biệt chấp trước. Câu nào cũng đều rót vào tự tánh. Tự tánh không có phân biệt, tự tánh không chấp trước. Nghe kinh như vậy có chỗ nào tốt đẹp? Chính là dùng chánh pháp để hung đúc vô minh. Hung lâu ngày sẽ biến thành hoát nhiên đại ngộ. Đạo lý ở chỗ này. Chẳng biết nghe thì nghe Phật Pháp, nhưng chẳng biết hung đúc vô minh, chỉ giúp cho quý vị tăng trưởng tri kiến. Nghe càng nhiều, kiến thức Phật học thông thường tăng thêm, nhưng không có sức phá vô minh. Do vậy, nghe kinh suốt đời chẳng thể khai ngộ. Nghe Phật Pháp nói, Pháp nào cũng là đạo, quý vị hiểu, nhưng vì nghe nhiều, xem nhiều, thứ gì quý vị cũng hiểu, mà chẳng đoạn phiền não, chẳng thể phá vô minh. Như vậy thì toàn bộ Phật Pháp của quý vị biến thành Pháp thế gian, giống như học thuật thông thường trong thế gian, biến thành một thứ Phật học thường thức, chịu thiệt thòi quá lớn. Đó chẳng phải là Phật Pháp. Nhất định phải biết tiêu quy tự tánh, hồi hướng Bồ Đề. Liên Trì Đại Sư nói hai câu này tuyệt vời. Nếu chính Ngài không tâm đắc điều này, không có công phu này, sẽ chẳng thể viết ra hai câu này. Nay chúng ta do đọc đoạn văn này, quý vị mới hiểu rõ giá trị của Kinh Di Đà và giá trị của bộ Di Đà Sớ Sao. Triển thử tinh thành khất cầu gia bị. Triển là mở ra. Vì Ngài muốn viết bản chú giải này, nên giải bày lòng tinh thành của chính mình, cầu Tam Bảo gia trì, khiến cho bản chú giải do chính mình viết không bị sai lầm. Nhất định phải được Tam Bảo gia trì, không có Tam Bảo gia trì sẽ chẳng viết được. Không có Tam Bảo gia trì, chẳng thể nào không sai lầm. Đây là cầu thần lực của Tam Bảo gia trì. Nếu quý vị hiểu rõ ràng, giác ngộ, thì suốt đời chúng ta đọc bộ kinh này là đủ rồi, Hoằng Dương bộ kinh này là đủ rồi, những thứ khác đều buông xuống hết, không cần đến nữa. Nếu làm những thứ khác sẽ là xen tạp. Bộ kinh này đảm bảo quý vị thành Phật, đảm bảo giảng sanh, chắc chắn chẳng luống công. Hôm nay chúng tôi giảng đến đoạn này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.